Cùng tôi theo dõi lời của Chúa được chép trong sách Matthew đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4, câu 7 đến câu 8 và câu 16 đến câu 18. Hãy coi chừng, đừng phô trương việc phúc thiện của các ngươi trước mặt người ta để họ trông thấy. Bằng không, các ngươi sẽ chẳng có phần thưởng gì của Cha các ngươi trên trời. Vậy, khi các ngươi bố thí, đừng thổi kèn ầm ĩ trước mặt mình như bọn đạo đức giả thường làm trong các hội đường và ngoài các đường phố, cốt để được người ta khen ngợi. Quả thật, ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. Nhưng khi ngươi bố thí, đừng để tay trái ngươi biết tay phải ngươi làm gì, hầu việc phúc thiện của ngươi được kín đáo và Cha ngươi đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho ngươi. Khi ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại vô ích như các dân ngoại, vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều, lời cầu nguyện của họ sẽ được nhậm các ngươi đừng làm như họ, vì cha các ngươi đã biết rõ các ngươi cần điều gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. Khi các ngươi kiêng ăn, đừng để mặt mày ủ dột như bọn đạo đức giả, vì họ muốn làm ra vẻ thiểu não để người ta biết họ đang kiêng ăn. Quả thật, ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. Nhưng khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, để người ta không biết ngươi đang kiêng ăn. Nhưng chỉ cha ngươi, đấng hiện diện trong nơi kín đáo, biết, và cha ngươi, đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi. Amen.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã học lời Chúa Giêsu dạy về nếp sống của người theo Chúa. Chúng ta học về nội tâm. Chúa muốn người theo Chúa lúc nào cũng có một nội tâm khiêm nhu, khao khát sự công chính. Chúng ta học về cách cư xử với người ngoài. Chúa muốn chúng ta có lòng thương xót, trong sạch, rồi đem lại sự hòa thuận. Chúa dạy chúng ta về việc chúng ta để ơn Chúa thấm vào trong cái giận của chúng ta, cái ghét của chúng ta, trong lời nói của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ học về cái thái độ làm lành hay là làm những cái chuyện tốt. Chúa nói đến một việc rất là nghiêm trọng là những cái điều rất là tốt có thể bị biến chất và chúng ta phải cẩn thận. Và nếu chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ trở thành một người sống hai mặt, lúc nào không có biết. Đây là điều nghiêm trọng trong mỗi thời đại, mỗi thế hệ mà chúng ta không có được bỏ qua. Khi chúng ta lắng nghe lời dạy của Chúa phải cẩn thận, phải đề phòng đừng biến chất, thì Chúa chỉ cho chúng ta một bí quyết của một cuộc đời tự nhiên, tự do để làm lành. Một cuộc đời sống yêu thương chân thành và có thể đến với Chúa, đến gần với tấm lòng của Chúa nhiều hơn. Cho nên tôi xin Chúa cho quý vị và tôi cùng học lời Chúa hôm nay. Thì chúng ta có thể nhìn thấy trước tiên là cái nguy cơ của cái việc những cái chuyện tốt mà chúng ta tìm cách làm đó, nó có thể bị biến dạng, biến chất đi. Mà tại đây chúng ta gọi là cái hội chứng thổi kèn. Nó dựa vào trong lời Chúa nói. Chúa Giêsu nói rằng hãy coi chừng, đừng phô trương việc phúc thiện của các ngươi trước mặt người ta để họ trông thấy. Bằng không, các ngươi sẽ chẳng có phần thưởng gì của cha các ngươi trên trời. Chúng ta phải nhớ rằng đằng sau cái phô trương đó là cái lý do nào mà người ta phô trương. Người ta phô trương là tại vì có những cái việc làm rất là tốt, ai cũng thấy là tốt, và người ta quý trọng những cái chuyện đó. Và mỗi thời người ta có thể quý những việc hơi khác nhau, nhưng mà nói chung là khi ai làm cái chuyện gì tốt, chuyện gì giúp được người, thì cái việc khen là việc rất là tự nhiên trong mọi thời đại. Thì tại đây Chúa Giêsu chỉ ra ba trụ cột của đời sống tâm linh của người theo Chúa thời đó. Ba trụ cột này liên hệ đến người khác, đến với Chúa và liên hệ của chúng ta đối với chính mình. Thứ nhất là liên hệ đối với người khác, thì Chúa nói rằng vậy khi các ngươi bố thí làm việc làm rất tốt thời đó, cũng như mọi thời, đừng thổi kèn ầm ĩ trước mặt mình giống như bọn đạo đức giả thường làm trong các hội đường và các đường phố, cốt để người ta được người ta khen ngợi. Quả thật ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. Tại đây Chúa chỉ ra một chuyện rất là nghiêm trọng trong thời đó, là tại vì lúc nào Kinh Thánh Cựu Ước cũng nhắc đến con dân Chúa phải lo cho những người quá bụa, kẻ mồ côi và khách lạ, là những người thiếu thốn, là những người không có cái thế lực ở trong xã hội và cần được giúp đỡ, những người nghèo, là Chúa nói như vậy. Nhưng mà cái cách của Chúa nói đó tuy là nghiêm trọng, nhưng tôi thấy hình như thoáng một cái ý khôi hài trong này, là Chúa kêu là đừng có thổi kèn. Quý vị suy nghĩ coi, tôi nghĩ thời đó không có cái ông nào mà giấu kèn ở trong vạt áo, rồi tới bố thí, xong rồi rút kèn ra thổi. Nhưng mà Chúa nói rằng khi bố thí thì đừng có thổi kèn. Mà Chúa nói vậy ai cũng hiểu hết á, là tại vì con người của chúng ta có nhiều cách để thổi kèn, để gây sự chú ý cho mình, để nhận được tiếng khen của người khác. Thì chúng ta biết rằng trong thời hội thánh đầu tiên, lúc mà nhiều tín hữu đang thiếu thốn, thì có những người lấy tài sản của mình ra chia sẻ cho những người khác và được người khác quý trọng, được hội thánh quý trọng. Trong đó có ông Ba-na-ba, ông bán tài sản của mình rồi ông chia sẻ cho nhiều người, cho nên người ta gọi ông là con trai của sự yên ủi, có nghĩa là ông là hiện thân của sự yên ủi, ông đến đâu ông đem sự an ủi tới đó. Và cái điều đó là điều cả hội thánh quý trọng, là điều rất là tốt đẹp. Nhưng mà vì sự quý trọng nên cho nên có cặp vợ chồng cũng bắt chước ông bán tài sản rồi dùng phân nửa để dâng và tuyên bố với mọi người rằng chúng tôi đã bán hết tài sản của mình. Và điều đó trở thành một điều ngay từ đầu, vì làm điều đó để được tiếng khen, thì cặp vợ chồng đó bị Chúa kỷ luật. Như vậy là trong cái chuyện tốt đối với con người đó, Chúa nói coi chừng. Trong mối tương giao với chính Đức Chúa Trời là cái chuyện rất là thiêng liêng, cũng có thể bị biến chất. Chúa nói rằng khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm giống như bọn đạo đức giả, vì họ thích cầu nguyện giữa hội đường hay các ngã đường, cốt để người ta trông thấy. Quả thật ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của mình rồi. Như vậy cái chuyện thiêng liêng giống như cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà cũng có thể bị biến chất, thì đâu có chuyện gì quý vị và tôi làm mà nó không thể bị biến chất đâu. Việc giảng lời Chúa cũng có thể bị biến chất. Việc ca hát ngợi khen Chúa cũng có thể bị biến chất. Việc dâng hiến có thể bị biến chất. Việc phục vụ ở các nơi, ở chỗ đông người, chỗ ít người cũng có thể bị biến chất. Làm cái gì là tốt thì cũng có thể bị biến chất. Rồi Chúa lại chỉ đến một chuyện nữa, là cái trong cái mối liên hệ với người khác, với Chúa mà với chính mình. Đó là một cái sự tự xét mình không thể thiếu được trong các thời đại của người theo Chúa. Thì Chúa nói trong đó một trong những điều đặc biệt đó là sự kiêng ăn. Mà Chúa nói rằng khi các ngươi kiêng ăn, đừng để mặt mày ủ dột giống như bọn đạo đức giả, vì họ muốn ra vẻ thiểu não để người ta biết là họ đang kiêng ăn. Quả thực ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. Thì quý vị thấy cái nghệ thuật thổi kèn ở đây tương đối dễ, không có cần phải học nhiều, chỉ cần nhăn mặt là được rồi. Ở chuyện này là cũng dễ làm, phải không? Mình có vẻ thiểu não thì là đã được, thời đó là quý trọng rồi. Nghĩa là cái ông này, ông kiêng ăn. Mà kiêng ăn hồi đó không phải là để giảm cân. Kiêng ăn thời đó, tại vì thời đó là thường là thiếu cân hết á, không có ai kiêng ăn để giảm cân. Nhưng mà kiêng ăn thời đó là tìm kiếm Chúa, là những người khắc kỷ, là những người có thể tự chủ, là những người làm những công việc mà những người theo Chúa rất là quý trọng. Dĩ nhiên chúng ta nên quý trọng những người như vậy. Nhưng mà tôi thấy cái việc mà nhăn mặt nó dễ lắm. Thì tôi thấy cái việc này nó giống như là không có chuyện gì mà nó thoát khỏi mắt Chúa đó. Thổi kèn kiểu nào Chúa cũng biết hết đó. Hơi nhăn nhăn mặt là Chúa đã biết rồi. Tôi nghĩ một phần chúng ta cũng biết. Quý vị ở trong gia đình mà thấy người nhà rửa chén, mà tự nhiên rửa chén, mà tự nhiên chén nó kêu lung tung một chút. Có nghĩa là tự nhiên rửa chén rồi cái nó vuột tay để chén nó rỗng rẽn, mà cứ vuột tay nhiều lần vậy xà bông nó trơn á, thì biết là vừa rửa chén vừa gây sự chú ý. Phải không? Gây sự chú ý đó không phải là để cha mẹ khen không, mà nói là thằng em của mình tại sao nó không rửa mà để mình rửa một mình vậy. Cho nên Chúa thấy hết. Không phải Chúa chỉ thấy chuyện rửa chén chúng ta cũng thấy mà. Nhưng mà Chúa nói lên điều này. Và tại sao những chuyện tốt làm lại có hại? Tại sao phô trương lại có hại? Chúng ta nói ba chuyện có hại. Chuyện thứ nhất đó là khi chúng ta làm chuyện gì vì phô trương đó, là chúng ta sẽ không có để ý thương người khác thật, đến nhu cầu thật của người đó nữa. Và từ từ nếu làm vì phô trương là chúng ta làm để làm sao người ta thấy và người ta khen thôi, còn nó giúp được người kia hay không á là không tính. Khi tôi đi ra bên ngoài, tôi nghe kể lại một câu chuyện tôi nghĩ chắc ít xảy ra, nhưng mà có nghĩa là quý vị biết rằng khi về đến Campuchia là xứ mà thiếu thốn á, mà giúp đỡ người khác rồi giúp cho họ biết Chúa là một chuyện rất là quý, cho nên có một số nơi gửi người về và truyền giảng. Ai tin Chúa giơ tay lên chụp hình. Thì một trong những cái cách làm như vậy á, mà đi đường tắt á, thì quý vị có thể gom con nít lại rất là dễ. Chỉ cần cho một đứa một cái lon coca là nó tụ họp lại hết. Rất là đông, phải không? Rồi nói gì mà kêu giơ tay là giơ tay hết. Nếu mà nó có thêm một cơ hội là có một lon coca khác nữa là nói gì cũng giơ tay hết. Rồi chụp hình gửi về giống như mình là một nhà truyền giảng đại tài. Thì đi đến đâu cũng có những nhóm như vậy. Thì có một tôi tới Chúa ở đó khóc và nói với tôi rằng thật ra đó, làm những chuyện đó nó tai hại hơn nhiều. Muốn giúp những trẻ em tại đó là phải sống tại đó, phải ở gần cái ghe của họ, phải biết sự thiếu thốn của họ, phải biết cám dỗ buôn người bán con của họ, phải mở lớp dạy để tụi nó tới, và từ đó thì mới hướng dẫn từ từ, và rồi tụi nó mới biết Chúa được. Cho nên khi nào chuyện tốt mà nó trở thành để kiếm cái khen đó, thì nó có thể rất là có hại cho người được nhận. Thứ nhì, đó là cuộc đời của chúng ta dần dần sẽ phụ thuộc vào lời khen của người khác. Cái vui của chúng ta là khi nào có người khác khen. Và tự nhiên thiếu cái người khác khen, thiếu khen thôi, chứ đừng nói là chê, thì chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ cảm thấy nó thiếu thốn cái gì, nó bực bội cái gì đó, có ai làm khó mình cái gì đó, có ai chê xấu mình cái gì đó. Tại vì tiếng khen là quan trọng. Ở trong cái Facebook của chúng ta mà bao nhiêu cái like nó quan trọng, phải không? Hay trong YouTube của chúng ta post lên mà bao nhiêu cái view nó trở thành quá quan trọng. Và người ta nói rằng khi chúng ta sống như vậy đó, thì một cái khổ xảy ra là khi một người về hưu. Một người về hưu rồi thì không còn ở trong cái spotlight nữa, không còn làm những công việc, không còn có quyền, không còn có điều kiện đi này đi kia để làm những chuyện hồi đó mình làm. Thì người ta nói rằng có rất nhiều người cảm thấy cô đơn, vô nghĩa, chán chường và không muốn sống nữa. Cho nên nó hại người khác, nó hại chính chúng ta nữa. Và cái hại thứ ba đó là con người chúng ta bị hư trước mặt Chúa. Nếu chúng ta không có trở thành cái người trắng trợn buông thần bán thánh để trục lợi, thì chúng ta cũng có thể trở thành người hợm mình hay thờ người chứ không phải thờ Chúa. Và lúc nào chúng ta cũng sống hai mặt. Và hội thánh sẽ trở thành nơi tập hợp của nhiều người giả hình nếu chúng ta quá trọng lời khen của con người. Thì bây giờ Chúa dạy như vậy, làm sao quý ông bà anh chị em và tôi có thể tránh được cái hội chứng thổi kèn đó, cái hội chứng mà phô trương đó. Đôi khi chúng ta nghĩ là đơn giản, nếu vậy thì mình đừng có phô trương thôi, mình làm gì mình giấu thôi. Nhưng mà thật sự không có phải đâu. Có nhiều người nghĩ rằng tiếng khen là hại, cho nên bây giờ đó đừng để cho ai khen mình, đừng có nhận lời khen của ai. Mình phải nói như thế nào để đừng có nhận lời khen đó. Và mình cũng đừng có khen ai. Tại vì khen lỡ họ kiêu ngạo sao? Phải không? Và chúng ta làm theo cái cách đó là nhiều lúc rất là căng thẳng, mà lớn lên ở trong gia đình Á Châu á, là thường cha mẹ ông bà không có khen, tại sợ nó kiêu ngạo, cho nên học giỏi học dở cái gì cũng không có khen hết á, chỉ lựa cái nào mà sai thì mới chê thôi. Thì tự nhiên trong cái không khí nó cũng trở thành căng thẳng mà không có tự nhiên. Rồi đến khi con cháu mình rời khỏi nhà mình, rời khỏi hội thánh, cái hội thánh mà sợ vỗ tay nữa, tay vỗ tay rủi kiêu ngạo sao, phải không? Rồi mình cũng không nghe ai hết. Bước ra bên ngoài có thể bị cám dỗ. Và người ta thấy sao tự nhiên quá, mà tại trong hội thánh sao mà nó căng thẳng quá như vậy. Cho nên cái cách để chống cái bệnh phô trương đó không phải là cách của con người. Đôi khi chúng ta ở trong hội thánh, trong cái vòng nào mà nó căng thẳng như vậy đó, thì thường chúng ta học cách nói những câu nói rất là khiêm nhường, nhưng mà trong bụng thì vẫn dương dương tự đắc. Chuyện đó có thể được không? Dạ được, mình tập thời gian đó được à. Và điều đó trở thành một điều Chúa ghê. Cho nên bây giờ như vậy thì sao? Nếu chúng ta phô trương thì cũng không được, mà không phô trương thì không được, thì bây giờ chúng ta làm gì? Thì Chúa chỉ cho chúng ta một điều mà tôi tạm gọi đó là xây dựng một chiều sâu của đời sống nội tâm theo Chúa. Chúng ta để ý những câu Chúa nói như thế này. Chúa nói rằng: "Nhưng khi các ngươi bố thí, đừng để tay trái ngươi biết tay phải ngươi làm gì, hầu việc phúc thiện của các ngươi được kín đáo, và cha ngươi đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho ngươi." Câu số 6, Chúa nói cầu nguyện cũng vậy: "Khiến các ngươi cầu nguyện phải vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với cha ngươi đấng hiện diện trong nơi kín đáo, và cha ngươi đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho ngươi." Kiêng ăn cũng vậy: "Khi các ngươi kiêng ăn hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt." Xức dầu thơm á, và rửa mặt, để người ta không biết các ngươi kiêng ăn. "Nhưng chỉ cha ngươi là đấng hiện diện trong nơi kín đáo biết, và cha ngươi đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho ngươi." Vậy ngược lại với cố ý cho người khác thấy, cố ý cho người khác thấy, cố ý cho người khác thấy, thì Chúa nói hãy làm trong nơi kín đáo, hãy làm trong nơi kín đáo, hãy làm trong nơi kín đáo. Mà làm trong nơi kín đáo là không phải là làm mà người ta không có biết. Nhưng ở đây tôi tin rằng Chúa chỉ cho chúng ta một cái lối sống khác. Và căn cứ vào ba điều này, tôi xin chúng ta để ý đến ba chiều kích mà chúng ta có thể phát triển một đời sống kín đáo trước mặt Chúa. Thứ nhất đó là chúng ta biết rằng thời đại của chúng ta đây là việc rất là khó. Tại vì thường người ta muốn cho người khác biết về mình. Chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội mà quảng cáo là chuyện rất là hay, phải không? Người ta bỏ rất là nhiều tiền cho quảng cáo, và đó là cần thiết cho những cái nơi làm ăn buôn bán. Mà quảng cáo đúng hay quảng cáo sai là chuyện khác. Rồi tại vì kỹ thuật phát triển cho nên nhiều lúc chúng ta không có cuộc đời riêng được làm gì, mà ai chụp mình một cái post trên Facebook là cả thế giới đều biết. Cho nên đôi khi giữ cái riêng tư cũng khó. Mà cái khó nữa đó là ở trong truyền thống của Hội Thánh. Tôi xin chúng ta cùng để ý và học hỏi điều này. Nói chung đó là khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta bước vào trong Hội Thánh, thì mỗi hội thánh thường có một truyền thống. Và hội thánh chung đó là nói, chúng ta có thể nói gọn là có ba truyền thống chính. Mỗi truyền thống có những chuyện rất là hay mà chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên truyền thống nào cũng có thể sống một đời sống cạn cợt mà phạm cái tội này. Truyền thống thứ nhất người ta thường gọi là truyền thống bảo thủ. Đây là truyền thống trọng lời của Chúa, trọng thần học cho đúng, trọng học trường Chúa Nhật, trọng thuộc lòng lời của Chúa, và niềm tin đúng là chuyện rất quan trọng. Chính giáo và tà giáo phải phân mình. Đó là một truyền thống có nhiều điều rất là tốt. Truyền thống thứ nhì là truyền thống cấp tiến. Truyền thống cấp tiến là truyền thống nói rằng cái chuyện quan trọng không phải là tin đúng hay là sai, mà làm đúng hay là sai. Nghĩa là anh có giúp đỡ người khác không? Anh có giúp người nghèo không? Anh có đào giếng cho Việt Nam không? Và tất cả những cái chuyện đó, anh có phấn đấu cho cái bất công của xã hội hay không? Thì đó là cái truyền thống cấp tiến. Và nó có những chuyện cho chúng ta học hỏi. Truyền thống thứ ba người ta gọi là truyền thống ân tứ hay là ngũ tuần, là truyền thống quý trọng sự tương giao và cái kinh nghiệm ngay ngất khi gần với Chúa. Mà nó giúp cho một người có thể và một hội chúng có thể tập trung để tương giao với Chúa, mà không có để ý đến những cái giống như là những cái chung quanh mình, để hết lòng tương giao ca ngợi Chúa. Nhưng mà nhìn trở lại thì bất cứ truyền thống nào cũng có thể nó không có sâu đủ nghe người theo truyền thống đó. Có nghĩa nếu mà chúng ta lớn lên ở trong cái truyền thống mà trọng sự đúng ở trong việc học lời Chúa, thì chúng ta vẫn có thể hiểu biết rất nhiều kinh thánh mà tâm tánh chúng ta không được thay đổi. Chúng ta học kinh thánh xong ra chúng ta có thể nổi giận và cãi lộn được. Tại vì những cái đúng nó không có thấm vào trong người đời sống của chúng ta. Truyền thống cấp tiến phục vụ thì có thể làm được nhiều điều tốt, nhưng mà những người làm những điều tốt đó thì to tiếng hợm mình, và nó cũng không có phản ảnh được ơn của Chúa. Truyền thống trọng kinh nghiệm ngay ngất đối với Chúa thì khi không có đủ chiều sâu đối với Chúa thì khiến cho người đó không có hiểu chính mình, không có hiểu những khuyết điểm của chính mình, và cũng không có hiểu con người để có thể yêu thương và nói phúc âm, hướng dẫn họ cách đúng mức. Cho nên tôi thấy cái khó của chúng ta trong thời đại này nó không phải là chúng ta lớn lên trong truyền thống nào, mà bất cứ truyền thống nào chúng ta cũng cần phải ở riêng với Chúa, phải có một cái đời sống được thực hành đối với Chúa. Như vậy thứ nhất, đối với người thì làm sao cái chiều kích đó chúng ta có thể đào sâu được? Một phương diện thì rất là đơn giản, Chúa nói rằng chúng ta phải yêu người khác. Và Chúa dùng đây là tiêu chuẩn để biết một người có yêu Đức Chúa Trời thực sự hay không. Tại vì không thể nào nói tôi yêu Đức Chúa Trời mà không yêu anh em mình được, không yêu thương người khác được. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng Chúa muốn chúng ta yêu thương người khác. Trước khi nói như vậy có nghĩa rằng quý bạn và chị em và tôi không thể nào không có để ý đến những cái khổ chung quanh được. Không thể nào chúng ta quên đi những người quá bụa, kẻ mồ côi và khách lạ được. Thì cái điều đó là điều chúng ta, nếu chúng ta có một cái nếp nhớ đến, chia sẻ nhau tin tức, cầu nguyện, dự phần, thực hành là điều tốt. Nhưng mà Chúa kêu chúng ta làm điều đó không phải với tư cách cá nhân mà thôi, mà Chúa muốn đây là công việc của Hội Thánh Chúa. Công việc của Hội Thánh Chúa có nghĩa là Chúa muốn có một cái cộng đồng yêu thương người khác để người ta nhìn vào đó và biết đó là những môn đệ của Chúa. Mà để chúng ta có thể cùng yêu thương như người khác đó thì chúng ta phải học yêu thương lẫn nhau. Và đây là điều vừa khó mà vừa giúp cho chúng ta có chiều sâu. Nghĩa là quý ông bà anh chị em bước vào trong hội thánh, đây có những người rất là mới bước vào hội thánh, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta bước vào trong một cái cộng đồng có những người hợp tánh với chúng ta, có những người khác tánh với chúng ta. Có những người có chính kiến khác chúng ta. Và chúng ta có thể sống yêu thương với những người đó hay không? Chúng ta có thể nói chân thành với nhau, gây dựng với nhau. Chúng ta có thể có khả năng tự gây dựng với nhau trong tình yêu thương giữa những khác biệt đó hay không? Thì đó là chiều sâu mà chúng ta cần có. Cho nên xin chúng ta đừng có xem thường những cái giờ gặp nhau ở trong nhóm nhỏ. Tại vì giờ trong nhóm nhỏ mà nếu chúng ta chân thành chia sẻ thì chúng ta sẽ có những cái nâng đỡ nhau mà cũng có những cái va chạm đối với nhau. Và đừng rút lui khi va chạm. Những va chạm đó trong ơn Chúa nó sẽ giúp biến đổi chúng ta và biến đổi anh em chúng ta sắc mài nhọn sắc. Như vậy ở trong chiều kích theo Chúa là điều rất là thực tế. Theo Chúa đối với giữa những người khác. Và công việc đó là công việc cực, mà công việc mỗi tuần, mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta cần trao dồi thương nhau thật. Và để hội thánh có thể thương người ngoài thật, chúng ta phải học biết thương nhau thật. Chúng ta phải học phá đổ những ngăn cách của chúng ta đối với nhau, những thành kiến của chúng ta đối với nhau, những tánh tình khác biệt của chúng ta đối với nhau, để ơn Chúa có thể thật sự lưu chuyển trong đời sống của chúng ta. Đó là chiều kích thứ nhất. Chiều kích thứ nhì là trong mối tương giao đối với Chúa. Tôi lớn lên trong truyền thống thứ nhất, và đối với tôi việc học Kinh Thánh, việc tỉnh nguyện là bổn phận từ hồi nhỏ. Và tôi thích làm đúng bổn phận của tôi. Và thú thật là có những lúc tôi làm đủ bổn phận của tôi mà tôi không có cảm thấy ngọt ngào đối với Chúa. Tôi chỉ cảm thấy tôi là người giỏi thôi, người làm đúng bổn phận của mình thôi, là người biết nhiều thôi. Nhưng tôi tin rằng để mối tương giao của chúng ta đối với Chúa không phải là cái chuyện đúng, chuyện được khen, mà là một cái nguồn ngọt ngào phước hạnh, thì chúng ta cần học biết nhiều điều. Tôi học biết phải yên lặng trước mặt Chúa, chứ đừng nói quá nhiều. Hay là trước khi nói với Chúa, phải có những thời gian ở riêng để thấy chính mình, để lắng động nhiều tư tưởng lộn xộn, nhiều cái lúc thổi kèn của mình, để mình phải thấy. Mình thổi kèn mình không biết, rồi mình học thì mình nói là mình còn tốt hơn nữa thì nó hư việc. Tôi thích câu thi thiên nói rằng là Chúa, xin Chúa cho con mỗi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời con sẽ hát mừng vui vẻ. Có nghĩa là cách nào đó trong ngày, sự tương giao của chúng ta đối với Chúa phải là sự tương giao của đấng mà chúng ta yêu mến. Ngài kêu chúng ta làm bạn của Ngài và xây dựng tình bạn đó giữa những người hiểu lầm, không biết hay là biết. Thì quan trọng nhất của chúng ta không phải là ý kiến của những người chung quanh, không phải lời khen của những người chung quanh. Lời khen của những người chung quanh là điều quý, chúng ta nên nhận, biết ơn. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải có sự ngọt ngào của chúng ta đối với Chúa. Và sự ngọt ngào của chúng ta đối với Chúa đủ rồi thì chúng ta an toàn để cảm ơn những người khác về sự khích lệ của họ đối với mình. Và chúng ta có thể khen người khác một cách an toàn và một cách tự nhiên. Thưa, không biết như vậy nó có cụ thể đủ không? Nhưng mà đời sống của chúng ta thì chúng ta tập thương anh em mình để cùng nhau thương người ngoài. Thứ nhì, cách nào đó có nhiều cách để chúng ta có thể cảm nhận được ơn của Chúa. Có nhiều người được giúp đỡ bởi âm nhạc khi nghe một thánh ca. Đối với tôi, cái việc mà viết lại lời cầu nguyện của mình làm chuyện giúp đỡ tôi, để tôi khỏi phân tâm và tôi biết rằng Chúa dạy tôi điều gì trong ngày đó. Và tôi học biết là mỗi lần bước ra biển thì tôi không có nói biển đẹp hay là biển ấm hay là biển lạnh, mà tôi ngợi khen Chúa. Vì đó là ơn của Chúa. Mỗi lần đọc báo thì tôi buồn trong tâm sự đối với Chúa. Và khi tôi thấy điều gì tốt nơi những người khác, tôi tập cảm ơn Chúa về những điều đó. Mà tôi không cảm ơn Chúa về những điều đó thì tôi sẽ trở thành ganh tị, mà tôi lúc nào tôi không có hay. Và cuối cùng, đối với chính mình. Đây cũng là một cái chiều kích mà tôi không có biết là mình nên có. Và một trong cách cụ thể để biết mình, đó là chúng ta phải biết cái khuyết điểm mà khó thấy của mình. Nói một cách ngắn gọn, ai học lái xe cũng biết là mỗi người có cái điểm mù, phải không? Khi lái xe, mình phải biết là khi mình quẹo đó là mình phải nhìn cái điểm mù đó. Nếu không nhìn đó, thì có những lúc vẫn an toàn như thường, mà có những lúc sẽ chết người, chết mình, chết người ta. Tại vì mình không có thấy mình làm chuyện gì. Mình không có cố ý hại ai mà không thấy điểm của mù của mình là có hại. Thì cũng vậy, tâm tánh của mỗi người đều có những điểm mù. Bây giờ ai học lái xe mà thi bằng lái xe phải chỉ cho cái người dạy thi mình là điểm mù nó nằm ở đâu? Trước mặt Chúa, đối với những người hầu việc Chúa, đối với anh em ngay trong Chúa, chúng ta cũng phải có thể nói được đâu là khuyết điểm dấu kín của tôi mà đó tới giờ tôi không có biết. Khi chúng ta nói ra như vậy thì ơn Chúa mới thấm vào trong đó. Và khuyết điểm đó của chúng ta thường không phải chúng ta cố ý có, mà nó đến từ gia đình và cái hoàn cảnh mà chúng ta lớn lên. Cho nên quý vị mới nhớ lại câu chúng ta nói, không có người tín đồ nói rằng Chúa trong lòng tôi như ông nội trong xương tôi. Ví dụ quý vị để ý cách mà quý vị rầy con coi, nó đến từ đâu? Thường không phải đến từ Kinh Thánh đâu. Cách rầy của chúng ta, cách đay nghiến của chúng ta là đến từ đâu đó? Ở trong gia đình của chúng ta mà chúng ta không có biết. Khi hàng xóm của tôi, một ông anh nói anh em rằng sao mày làm toán của này? Sao mày ngu như bò vậy đó? Thì tôi biết ảnh lặp lại của những người trước ảnh. Okay. Thì khi quý vị giận vợ, quý vị nói gì? Quý vị giận chồng, quý vị nói gì? Quý vị giận anh em trong nhà thờ, quý vị nói gì? Thì thường những câu nói là nó kiếm cái Kinh Thánh không có ra. Nhưng mà tri gia xã chúng ta là ra. Ai biết bà con, ông nội, ông ngoại chúng ta là ra, biết là đến từ đâu. Thì khi chúng ta làm như vậy, là chúng ta để ơn Chúa ngắm sâu vào chính mình. Thưa quý hội thánh, tôi lớn lên trong hội thánh lâu lắm rồi, cho nên tôi có quan sát nhiều người thổi kèn. Có nhiều người thổi kèn rất là tinh vi. Và tôi cũng học thổi kèn. Tại nhiều người xung quanh mình thổi kèn thì mình cũng thổi kèn thôi. Thì có một số vị bước vô trong hội thánh, tôi không biết là lúc nào, tôi biết có một số vị bước vô trong hội thánh lâu hơn tôi nữa. Thì có thể là quý vị cũng biết cách thổi kèn tinh vi hơn tôi nữa. Điều đó là điều không thể nào thoát. Chúng ta là con người, là thổi ít hay thổi nhiều thôi, thổi khéo hay là không khéo thôi. Nhưng mà chúng ta đều có khuynh hướng thổi kèn nếu không có ơn của Chúa. Cho nên chuyện của chúng ta đó là chúng ta không có giữ được mình ngoài ơn của Ngài. Cho nên chuyện đơn giản đối với tôi là bây giờ có những lúc vô tình mình thấy mình thổi kèn. Bây giờ thì không có dám cố ý nữa, đúng không? Nhưng mà vô tình mình nói cái đó là mình thổi kèn thì tôi ghi xuống. Tôi sợ quý vị dở sổ tôi ra thấy thổi kèn nữa. Tôi muốn biết sao mà con tôi không có hiểu, phải không? Thì nói chung đó là chúng ta phải nhận trước mặt Chúa thôi. Mà quý vị ơi, khi chúng ta nhận trước mặt Chúa thì ơn Chúa thấm vào trong đời sống của chúng ta, thay đổi đời sống của chúng ta. Nó khiến cho từ từ chúng ta không có bao giờ muốn mình là người thổi kèn nữa. Chúng ta không bao giờ muốn mình trở thành một con người giả hình trước mặt Chúa nữa. Chúng ta không bao giờ muốn mình là một con người yêu thương không chân thành nữa. Tại vì nó không có đáng. Nó làm hại người, nó làm hại chúng ta, nó làm hại danh Chúa, nó làm hại sứ mạng Chúa giao cho hội thánh. Ngược lại, tôi tin rằng khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta ăn năn trước mặt Chúa, chúng ta thấy những cái phô trương của mình, thì là chúng ta mở cửa để ơn Chúa thấm sâu vào lòng chúng ta hơn một chút. Thì chúng ta sẽ tự do hơn một chút. Chúng ta sẽ không có sợ người khác, dư luận. Chúng ta bớt đi, bớt đi, bớt đi. Chúng ta sẽ tự do hơn một chút để có thể yêu thương chân thành, để có thể khen cách chân thành, để có thể nhận lời khen cách chân thành. Quý ông bạn chị em có tin điều đó không? Quý ông bạn chị em có muốn được điều đó không? Và đó là điều Chúa muốn các môn đồ Chúa được. Lời cầu nguyện của chúng ta là xin Chúa cho mỗi người chúng ta được điều đó nhiều hơn, một cách chủ động hơn trước mặt Chúa, để ơn phước của Chúa không bị nghẽn lại trong đời sống của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong hội thánh của chúng ta. Amen.